Con bạch thầy, con được nghe rằng nếu một người tu hành thành tựu thì cửu huyền thất tổ được sinh thiên. Thời Phật còn tại thế, ngài Mục Kiền Liên đã chứng quả La Hán. Tại sao bà Thanh Đề, mẹ của ngài Mục Kiền Liên, vẫn bị đọa vào địa ngục ạ? Cái này gọi là gì? Gọi là học đọc mà chưa hiểu. Người đưa câu hỏi nó gọi là học có đọc đó nhưng mà chưa hiểu. Đức Phật nói một người tu hành đắc đạo thì cửu huyền thất tổ được sinh thiên. Đức Phật nói đúng hay sai? Đúng. Phật nói đúng đấy, Phật không nói sai. Thì bà Thanh Đề được sinh thiên không? Sinh thiên mà. Sau khi bà làm ác, nhân của bà trước đây làm ác, không tin con vào cái sự tu hành của con mình, cho nên bà làm rất nhiều việc ác. Vì làm việc ác cho nên sau khi chết đi, bà liền phải đọa vào diện tỳ địa ngục. Nhưng nhờ vào cái sự hiếu thảo và cái sự tu hành đắc đạo của con trai mình là Mục Kiền Liên, chúng ta thấy ngài vào gì ạ? Vào trong A Tỳ, vào trong các địa ngục, tỳ mẹ cũng thấy vào A Tỳ địa ngục. Nhờ thần lực của Đức Phật và kệ tích truyện Đức Phật ban cho để mượn đó vào rỗng trước cửa địa ngục A Tỳ ba lần, địa ngục từ cánh cửa địa ngục A Tỳ từ nửa mở ra. Ngài vào trong đó, mẹ con nhìn thấy nhau mừng mừng tuổi tuổi, dâng cơm cho mẹ ăn nhưng gì? Cơm biến thành than. Ngài về bạch với Đức Phật, Đức Phật dạy cho là gì? Là nên dùng cái tâm thành kính để cúng dường mười phương tăng trong ngày lễ tự tứ tới đây, chứ tăng chú nguyện cho thì sẽ cứu được mẹ ông. Và Mục Kiền Liên làm y như vậy. Và sau khi làm xong, vừa trai tăng xong thì mẹ ngài được sinh lên cõi gì? Cõi trời Đao Lợi. Vậy chẳng phải sinh thiên hay sao các quý vị? Phật nói sai không? Phật không nói sai. Phật thì không bao giờ nói sai các quý vị. Đó, nếu không có Mục Kiền Liên tu hành đắc đạo thì làm gì có bà Thanh Đề á được thoát từ A Tỳ địa ngục sinh lên cõi trời Đao Lợi các quý vị. Rồi chúng ta đang tụng kinh Địa Tạng, đạo tràng chúng ta đang giảng kinh Địa Tạng, đang học kinh Địa Tạng và đang học thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta thấy gì? Thấy gì? Quang mục, đúng không? Quang mục có mẹ gì cũng bị đọa trong gì? Trong địa ngục. Nhưng sau khi quang mục gì có tín tâm với Phật và tu hành, tuy chưa xuất gia nhưng mà gì, mà được tâm gì an trú, tâm chính định, niệm Phật lễ Phật bằng cái tâm thành kính và đạt được niệm Phật tam muội. Ở trong chính định ngài nhìn thấy mẹ và được gì, và cứu được mẹ, và mẹ của ngài cũng từ trong gì ạ, trong A Tỳ địa ngục được sinh ra làm người, làm con người hầu gái. Tuy làm con người hầu gái đấy nhưng mà gì, mà nói rằng thọ mạng có 12 tuổi đã chết. Chết xong lại đọa vào đường ác. Nhưng mà gì? Nhờ vào cái lòng phát nguyện của người con, đó là quang mục. Phát nguyện này, nguyện đem tất cả công đức tu hành này để hồi hướng cho mẹ mình. Nguyện mẹ mình sau khi mất đi không bị đọa vào ba đường ác nữa, vĩnh viễn không bị đọa ba đường ác nữa. Cho nên sau khi đứa con của người hầu gái mất đi, được sinh vào dòng phạm chí tuổi thọ cả trăm năm, sau khi hết cái kiếp tuổi thọ trăm năm của cái phạm chí đó, được sinh về cõi gì? Cõi Phật. Và tuổi thọ cho đến gì? Cho đến lúc Đức Phật Thích Ca thành đạo, thuyết kinh Địa Tạng ở trên cung trời Đao Lợi, vị đó chính là một vị đại Bồ Tát rồi. Chúng ta thấy không? Cho nên cái câu nói của Đức Phật nói ở đây, nói trong kinh ấy, một người xuất gia tu hành đắc đạo thì khiến cho cửu huyền thất tổ sinh tiên, sinh thiên và sinh về cõi Phật. Quả thật không hoa. Quả thật không ạ? Ở Việt Nam chúng ta có câu chuyện của ngài thiền sư Tổ Cua, đúng không? Ngài sau khi chứng đắc thánh quả thì độ cho mẹ mình được sinh thiên, bằng cái bằng chứng là gì? Ngài khi mà mẹ ngài mất ở trong chùa đó, trước khi mẹ ngài mất, ngài không nói với ai đó là mẹ mình, có quay như một bả vãi làm công quả trong chùa thôi. Dặn đệ tử là bà cụ ấy mất thì cứ để nguyên đấy, để đợi ta về thì hãy làm lễ khâm liệm và nhập quan sát ta. Ngài đi làm Phật sự mấy ngày sau thì về thì mẹ của ngài đã mất 2 ngày rồi. Sau khi về tới nhà thì nghe mọi người chạy ra, tiểu đệ tử chạy ra dân làng đến đầy chùa để chờ ngài về. Vì nhận cái lời di huấn của ngài cho nên các đệ tử của ngài và dân làng vẫn để bà cụ bà vãi nằm nguyên ở trong buồng và nam mô niệm Phật trợ niệm cho bà cụ như thế. Sau khi mà ngài về thì đích thân ngài tắm rửa cho mẹ, thay quần áo cho mẹ xong, làm lễ nhập quan cho mẹ xong thì ngài cả xa tích trượng ra đứng trước thì cái linh cứu của mẹ rộng cái gậy tích trượng đất ba cái nói rằng ạ, quả thật ở trong kinh Đức Phật dạy đúng như lời Đức Phật dạy trong kinh là người tu hành đắc đạo thì khiến cho cha mẹ và cửu huyền thất tổ được sinh thiên. Nếu lời nói của Đức Phật không sai, tức là không sai ngoa đó, thì nguyện cho mẹ tôi cũng được sinh gì, cũng được sinh thiên. Ngài nguyện như vậy xong thì cái quan tài của bà cụ, cái bà vãi đó, tức là mẹ đẻ của ngài đó, từ từ là gì, bay khỏi lên khỏi mặt đất và ánh sáng quang minh tự nhiên rồi từ trong quan tài phát ra và hương thơm ngào ngạt bay khắp gì, bay khắp chùa. Và lúc đó mọi người thì từ các chú tiểu đệ tử của ngài cho đến các Phật tử ai ai cũng biết rồi, cái bà vãi mà ngài mời về mấy năm trước đó chính là gì, là mẹ đẻ của ngài mà mấy năm ngài không nói ra đó. Ngài chính là thiền sư á, mình gọi là thiền sư tổ cua của Việt Nam chúng ta vậy. Và ngài chính là ngài ở cái chùa bây giờ gọi là cái chùa chùa Hải Nhai bây giờ đó, cái chùa mà có cái pho tượng mà duy nhất ở trên thế giới đó là tượng Phật không ngồi trên hoa sen mà ngồi trên lưng của một ông vua đó. Thì cái ngài đó, cái vị thiền sư đó chứ thiền sư tổ cua ở chùa Hải Nhai bây giờ. Mà ở trong cái sách Thiền Huyền Tập Anh thì và các lịch sử Phật giáo Việt Nam thì nói là ngài có pháp hiệu thiền sư Tông Diễn, ngài pháp hiệu của ngài là thiền sư Tông Diễn, nhưng mà thường hay gọi là gì, là thiền sư tổ cua. Thiền sư tổ cua. Ngày xưa khi còn học ở quán sứ, tôi đọc cái câu chuyện này và rất cảm động, và tôi có cái sáng tác một cái bài hát về ngài, đó là gì, để có một lời khuyên. Đã lâu lắm rồi tôi chưa về thăm, hàng cao trước ngõ giờ biết có còn. Con nhớ hôm đi đôi môi run mẹ khẽ nói, dù cho năm tháng bao lâu mẹ vẫn mong. Hôm nay con về thăm ngôi nhà xưa, làng quê năm đó giờ thay đổi nhiều, chỉ có riêng nơi con ra đi mẹ vẫn thế. Đó, cho đến thì cho đến hết bài hát, đó, đến hết bài hát đó, chúng ta thấy đấy là một cái cảm thán về cái ân đức của thiền sư Tông Diễn hay gọi là thiền sư tổ cua, mà sáng tác cái bài hát để có một lời khuyên đó. Thì chúng ta cứ đọc câu chuyện về ngài xem, ngài phải hy sinh rất nhiều, và những người xuất gia chân chính để hành đạo chân chính đem ánh sáng Phật pháp đến với quảng đại quần chúng được cũng phải hy sinh rất nhiều mới làm được điều đó. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi rằng người xuất gia đắc đạo thì khiến cho cửu huyền thất tổ được sinh thiên, tại sao mà Thanh Đề mẹ của ngài Mục Kiền Liên là còn đọa địa ngục? Đây là Phật tử chỉ hỏi ở cái phần trước thôi. Phật tử không nhớ được cái phần sau đó là gì. Mẹ của ngài sau khi đọa địa ngục một thời gian ngắn liền được con trai độ cho gì, sinh gì, sinh thiên, sinh ra quái trời Đau Lợi đó. Đâu Phật nói đâu có sai đâu, kinh nói đâu gì đâu có sai đâu các quý vị. Chỉ sợ là chúng ta để tu hành không chân chính đến lúc đó thì cha mẹ chúng ta bị đọa lạc, người thân bị đọa lạc, chúng ta cũng bị đọa lạc, chúng ta tu hành cũng bị đọa lạc, thì chả còn con người để mà cứu nữa. Đó là một người con đại bất hiếu, còn sống không hầu được cha mẹ, không cơm bưng nước rót, không chăm sóc được cha mẹ thì ốm đau, lúc chết á bảo là đi tu để cứu độ cha mẹ, cứu độ người thân, cuối cùng lúc đó ta có khi đọa sâu hơn, lúc đó gọi là gì, đại bất hiếu còn gì nữa, đại nghịch. Sống thì đại nghịch, chết á thì bất hiếu. Đại nghịch chứ gì, bảo là phát nguyện xuất gia đi tu để cầu đạo giải thoát, để cứu độ cha mẹ, cứu độ bản thân, nhưng cuối cùng gì, bản thân không độ được, không độ được cha mẹ cũng gì chẳng cứu được. Gọi là còn sống á thì đại nghịch, chết á thì bất hiếu. Hay là người nói ngược lại thì còn sống thì bất hiếu gì, chết á thì đại nghịch, khiến cho cha mẹ gì còn lo lắng, còn đau khổ cho mình. Đó, xuất gia như vậy không tốt, không tốt tí nào. Đó, để các vị xuất gia không phải đệ tử của tôi đâu, không chỉ riêng đệ tử của tôi đâu, tất cả những người xuất gia chúng ta nên nhớ điều đó. chúng ta làm cho cha mẹ chúng ta đau một lần rồi, đó là chúng ta gì, khi chúng ta quyết nhất quyết xuất gia khiến cho cha mẹ đau, khuyên nào không được. 10 người xuất gia thì phải đến 8-9 người cha mẹ không cho xuất gia, mà chúng ta quyết định xuất gia, cha mẹ chúng ta phải thương con rồi, thôi thì đành phải ký, nhắm mắt xuôi tay ký cho nó đi thôi, chứ chẳng có cha mẹ nào muốn cho con xuất gia. 10 người thì phải, tôi nói với các bạn, phải 9 người không muốn, vì họ đâu hiểu đạo mà muốn đâu. 10 người chắc chỉ có 1 người hoặc 2, may lắm thì được 1 đến 2 người thì hiểu đạo, hoan hỉ cho con xuất gia, rồi còn 8 đến 9 người thì không hoan hỉ. Nhưng mà do gì, do vì thương con quá cho nên gì, cắn răng chịu đựng, tan nát cõi lòng, đứt từng khúc ruột, đêm không ngủ, ngày không ăn, lo lắng cho con, thương nhớ con, nhưng vẫn phải gạt nước mắt để ký cho con để xin xuất gia. Xuất gia 5, 3, 7 năm, hơi một chút là gì, là bỏ đạo, hơi một chút là dọa là gì, không tu nữa, hơi một chút là dọa là đi về, làm cho cha mẹ gì lo lắng, làm cho cha mẹ lại một lần nữa phải đau khổ, lại mất mặt với gì, với họ hàng làng xóm láng giềng. Trước nó ra đi xuất gia, mọi người đã gì, đã nói rồi, đã xì xào, đã nói gì, ôi chắc là nó thất tình hay là nó làm sao, hay không lo cho nó, để cho nó phải đi tu rồi, đã lo rồi, tu 2, 3, 4 năm gì lại lờ dờ mang cái đầu chọc về, lại bảo là gì không tu nữa, thầy tổ không đem lại lợi ích cho mình, hoặc là Phật pháp không đem lại an lạc cho mình, không đem lại giải thoát cho mình, vân vân, không tu nữa, về để làm trí nguyện này nọ, thế này thế khác. Chúng ta biết ở Việt Nam chúng ta là đặc biệt miền Bắc này, không chỉ miền Bắc mà ở Việt Nam chúng ta đó, Bắc Trung Nam đều thế. Anh xuất gia rồi mà quay về với đời ấy, 10 người thì 7-8 người xã hội họ thì họ quay thường. Tôi không muốn nói họ ruồng bỏ, mà nói là họ quay thường. Chỉ có 1-2-3 người họ thông cảm thôi, chứ không giống như bên Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar. Thì những nước đó là những nước theo Phật giáo Nam Tông, thì họ xuất gia thì xuất gia theo chu kỳ, xuất gia càng lâu thì về ngoài đời ấy, khi ra ngoài đời ấy thì càng tốt. À, những người mà xuất gia càng lâu ở trong chùa 2, 3, 4, 5 năm, chục năm ấy, thì ra ngoài ấy, cầm cái hồ sơ đi xin việc và xuất gia ở trong chùa mấy năm, có chữ ký của sư phụ trong đó rồi ấy, nộp đơn vào đâu ấy, cũng được ưu ái và được nhận được việc làm tốt. Nhưng Việt Nam chúng ta thì hoàn toàn ngược lại, xuất gia rồi mà hoàn tục ra về ấy, bằng bất cứ hình thức nào. Tôi nói là khiêm tốn là gì? Ít nhất phải 60-70% con người ở xã hội ở coi thường, lại làm cho cha mẹ đau một lần nữa, làm cho cha mẹ tủi một lần nữa, nhờ cắn răng chịu đựng, vì thương con lại một lần nữa cắn răng chịu đựng, rồi nó bảo nó về ngoài đời, nó xây dựng một ước mơ làm giàu rồi báo hiếu cha mẹ vân vân. Cách đây 1-2 năm trước tôi có 1-2 đệ tử như thế, khuyên thế nào cũng được, đang đi học ở trên học viện, tôi khuyên bảo thôi, đã đi tu, đã nhất tâm đi tu rồi thì phải nhất tâm mà tu, vượt qua tất cả chướng ngại mà tu. Thì bảo khuyên thế nào cũng được, bảo không, đi tu xuất gia bây giờ khó giải thoát lắm, sư bây giờ ăn thịt uống rượu đầy rẫy rồi. À, nhà mình đấy tuy không ăn thịt uống rượu nhưng mà gì, mọi người tu với nhau thì nhiều người quá hổ lốn rồi. À, cho nên nó không được giải thoát, không thể an lạc. Thôi con đi về, con làm cái thất rồi, làm cái cốc rồi, con gì ạ, con tu để cho gì một đời phát nguyện vãng sinh. Thế tôi bảo không phải dễ đâu mà. Ở trong cái môi trường như thế này mà không tu được, về ở nhà phải đi làm lấy mới có ăn chứ. Ở trong chùa nhờ vào cái gì, nương nhờ vào cái uy đức của Phật, của tổ, của thầy và của đại chúng, còn có tập phương tín thí đàn na mang đây là cúng dường cho mà ăn mà tu mà học. Chứ cởi bỏ cái tấm cà sa này rồi á, cái đầu tuy có cạo chọc lóc như ông sư á, mà không còn cái tấm cà sa, không còn tấm áo nâu ở trên mình nữa, đi ra đường này, ông cũng như tôi như ông thôi, có giỏi thì đi làm đấy mà ăn, làm gì có chuyện mà ngả tay ra mà xin tiền được, hoặc làm gì có cái chuyện là gì mà xưng Nam Mô A Di Đà Phật mà họ mang tiền đến họ cung kính cho cúng dường cho ta ăn được. Khuyên mãi rồi nhưng chẳng được. Tôi bảo là quyết định đi về, tôi phải đồng ý cho về thôi. Nhưng về thì bảo lúc đầu cũng bảo thì cũng tu hành tinh tiến lắm, mấy tuần đầu cũng tu hành tinh tiến lắm, cũng bảo là an lạc lắm, hạnh phúc lắm, ở trong chùa thì chẳng hạnh phúc mà về nhà hạnh phúc hơn. Nhưng mà tu được vài tuần vài tháng thì bố mẹ gì, cứ thấy bố mẹ đi làm mà mình cứ ở nhà tụng kinh cao cóc mà A Di Đà Phật mãi được hay sao? Phải đi làm. Đi làm gặp ông chủ. Ở trong chùa thì mình làm thầy thì dù sao làm được bao nhiêu thì làm. Còn hôm nay làm không hết mai làm tiếp, thầy cũng chẳng bắt ép mình phải làm cho bằng xong thì mới thôi. Các Phật tử thấy mình không làm, làm chưa xong các Phật tử sẵn chân sẵn tay làm giúp mình mỗi người tí. Nhưng về ngoài đời rồi đi làm, anh đi làm lấy công để ăn lương. Ông chủ gì? Lúc đó có phải xin lương đâu? Nó bảo cái thằng kia, cái con kia làm thế à? Làm sai thì nó chửi cho, mà làm đúng thì làm chậm nó cũng chửi cho, mà làm đúng mà không thì đúng với ý mình nhưng không đúng ý nó cũng chửi cho. Vài bữa rồi chán gáy lại bỏ đi về. Về lại thì lại xin đi tu. Tôi bảo không được. Về rồi thì thôi. Bảo là về để tu tập để cầu đạo giải thoát. Một đời vãng sinh nhưng mà đâu phải dễ. Không phải một người mà cho đến bây giờ 1, 2, 3, 3, 4 người kiểu như thế rồi. Mà thậm chí về suy nghĩ nhiều quá. Đạo chưa thấy đâu, Phật chưa thấy đâu mà bây giờ thì đơ đơ mất rồi. 2-3 trường hợp như vậy rồi. Hôm Tết bố xuống, mẹ lên đây. Trường hợp thì mẹ lên đây, cứ khóc cứ xin mà thầy cứu với, bây giờ tôi không thể cứu được nữa. Hôm Tết thì trường hợp một trường hợp nó bố xuống đây. Cũng than vãn là bây giờ từ khi nó về đến giờ mà bây giờ không biết nó như thế nào. Đến cái quét cái sân nó thì nó cũng chẳng biết là nó đang quét sân nữa. Đấy một trường hợp khác nữa. Và bây giờ bảo nhà chùa tôi có cái gì để giúp đỡ với tôi. Bây giờ tôi chịu, tôi chẳng có thể giúp đỡ được. Vì gì? Nó có một cái tư tưởng. Một cái tư tưởng gì ạ? Nó lìa Phật, lìa tổ, lìa thầy, lìa chúng rồi á, thì không có một cái gì để có thể kiếm được nữa. Khó lắm. Ma nó phá trong nhà Phật à. Tôi nhớ ngày xưa còn người nhỏ nhỏ mới xuất gia nghe Hòa Thượng Thánh Từ, Hòa Thượng giảng ở trong cái biện ma sự này, nói ma nó phá. Tu được một chút công đức rồi bắt đầu ma nó đến gì? Nó phá. Oan gia trái chủ nó phá. Nó xúi chúng ta thì thôi đừng có tu nữa. Đi về tu giải thoát hơn. Ra ngoài đời thì giải thoát hơn. Ở trong đạo á, ông thầy thì tồi tệ. Thậm chí nó chỉ làm cho nhìn thấy cái lỗi của ông thầy. Bình thường ra trước đây thầy mình mắng như thế mình vẫn cười và vẫn nghĩ là gì? À, thầy mình đang dạy mình. Nhưng bây giờ tự nhiên thầy mắng mình như thế, thậm chí mắng thì không bằng thế, nhưng mình nghĩ thì ông thầy càng ngày càng tệ. Và chấp vào cái gì? Cái sự mắng của thầy, cái sự dạy dỗ của thầy cho là gì? Là ông thầy khắt khe, ông thầy thì không hiểu tâm lý, ông thầy không thương mình nữa, và ông thầy gì? Ông thầy càng tu càng xấu, ông thầy càng tu càng ác, vân vân. Chỉ nhìn thấy cái lỗi của thầy thôi, không nhìn thấy cái gì, cái tốt của thầy. Và chỉ nhìn thấy gì, nhìn thấy cái gì, cái sự phiền não ở trong chúng thôi. Không biết rằng phiền não tức là bồ đề. Xuất gia không biết rằng phiền não tức là bồ đề. Bồ đề ở đâu mà sinh ra? Chính từ phiền não mà sinh ra. Giống như sen từ ở trong gì, trong bùn lầy mà sinh ra vậy. Các quý vị, sen đâu có phải mọc ở trong gì ạ? Ở trong gì? Ở trong cái nhà kính mà mọc ra đâu. Sen có phải mọc trên một cái ngôi nhà gì, cái ngôi biệt thự lộng lẫy mà ra đâu. Nó mọc ở dưới bùn ra các quý vị. Cho nên phiền não tức bồ đề là như thế. Câu ở trong nhà Phật phiền não tức bồ đề là như thế. Ở trong cái gì? Cái chỗ đông người, cái chỗ thị phi, cái chỗ nhân ngã, mà chúng ta không bị thị phi nhân ngã chi phối, thì đó chính là gì ạ? Chúng ta chuyển phiền não thành bồ đề. Chuyển ngu thành trí. Chuyển phiền não thành bồ đề. Chuyển sinh tử thành gì ạ? Thành niết bàn đấy các quý vị. Chuyển phàm thành thánh. Chuyển sinh tử thành niết bàn. Đó, quan trọng. Người tu quan trọng hơn nhau ở cái đó. Đó cho nên ạ, ở đây các quý vị đã có duyên xuất gia rồi thì phải suy nghĩ cho nó kỹ. Hoặc người chưa xuất gia mà đang gấp nghé muốn xuất gia phải suy nghĩ cho nó kỹ. dẫu cho khó khăn, gian khổ như thế nào, dẫu cho thịt nát xương tan cũng gì ạ, đã bước chân ra khỏi lũy tre làng, dẫu cho thịt nát xương tan, dẫu cho đất nước không may có chiến tranh hỏa hoạn, chiến tranh hoạn nạn, vân vân, dẫu cho gì, ta không có một hạt cơm nào để bỏ vào miệng, ta thà chết đói ở trong cửa Phật, còn hơn làm gì ạ, làm kẻ no bụng ở gì, mà bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Thầy, bỏ Tổ mà gì, mà kiếm cái chỗ gì, chỗ no bụng. Ngày xưa trong kinh Đức Phật nói, thà sống một ngày mà có đạo, còn hơn là gì, là sống trăm năm mà không có đạo. Mà hãy nhớ lấy câu đấy, đấy chính là gì, câu nói chốt lại cuối cùng của kỳ Pháp Thoại Vấn Đáp Phật Pháp số 36 ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây.